ngày, năm, tháng 8, năm 1974, Hằng Cụ viết.
Cuối cùng chúng tôi quyết định, hôm nay gọi điện để xin ý kiến sư phụ, xem có cách gì tốt nhất để được mau lành. Tôi kể lể một hơi, nào là đầu gối đang bị sưng húp, như vậy chắc phải cần thời gian lâu lắm mới khỏi được. Và nếu quỳ lại, chỉ làm vết thương tày quậy thêm. Nghe xong, sư phụ không chút ngần ngại, liền đáp. Nó vốn không có vấn đề gì cả. Cách tốt nhất cho đầu gối được lành lặn là phải ra đường để hoàn thành cuộc lễ lạy của con. Tôi sửng sốt trước câu trả lời của sư phụ. Nếu là ai khác, thì tôi sẽ cãi lại ngay. Nhưng hai đứa tôi liền thu xếp đồ đạc, từ giã anh John để trở về địa điểm cũ, trên xa lộ 9, về hướng Bắc,
vùng Bater,
và bắt đầu lạy tiếp. Thật ngạc nhiên thay, tôi chẳng thấy đau đớn gì. Tôi tiếp tục lạy được 4 dặm trước khi trời tối. Chỗ sưng xẹp xuống mất tiêu. Thật là vi diệu.
Ngày 6 tháng 8 năm 1974, anh cô biết.
Theo như dự định, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Bắc trên xa lộ 9 cho đến khi tới
Cedro Valley,
rồi sẽ quẹo sang hướng Đông đi theo xa lộ 20. Còn khoảng 45 dặm đường dọc theo sông
Skagit
mới đến
Mappermouth.
Có ông chạy xe gắn máy la lớn.
Đứng lên mà đi như con người chứ.
Viên cảnh sát đi tuần của tiểu bang Washington ngừng lại trò chuyện, còn cho chúng tôi một mớ trái dâu raspberry đã nấu chín. Ông Roland
Strandall
trên chiếc xe gắn máy lớn
Model Guzzi
ngừng một bên nói rằng ông nghiên cứu các tôn giáo đông phương khoảng 30 năm nay rồi và đã từng chờ đợi để xem những chuyện như vậy xảy ra. Ông viết bài thơ với tựa đề Hòa âm như sau. Những chiếc xe nện trên đường cùng hòa tâm theo nhịp đập, âm vang muôn loài hòa điệu, áo vàng nhẹ phất trong gió, bao ồn náo như im bặt trước tiếng sấm ngầm của Phật. Chúng tôi nghỉ đêm ở nhà ông bà Goldie và Lynn Gohammer, đôi vợ chồng thân thiện sống gần vùng Arlington. Ông Goldie là tài xế chở xe rác.
Ngày 7 tháng 8 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Chúng tôi đã tới vùng Arlington, đoạn cuối của chuyến đi như sắp gần kề. Nhìn vào bản đồ khiến tôi nhớ lại những nghi ngại lo lắng đã ám ảnh chúng tôi trước đây, giờ đều tan biến. Ngoại trừ chỉ những biến cố bất ngờ xảy đến, không thì trước mắt xem như chúng tôi đã đi đến mức. Nhớ lúc mới khởi hành, tôi thường có những ý nghĩ nhút nhát, lo sợ khi đi ra ngoài và phải tiếp xúc với bao nhiêu người. Tôi cần phải cố gắng giải thích về mình với mọi người hơn. Tôi có thể nhận ra những cái nhìn bất mãn hiện rõ trên gương mặt những người không thích tôi hoặc không thích việc tôi đang làm. Bởi không những chỉ riêng việc lễ lạy thôi đâu, mà còn thêm bộ dáng ông sư với cái đầu cạo trọc đã đủ khiến họ cao có, khó chịu rồi. Tình hình có vẻ thay đổi nhiều khi chúng tôi tiến về hướng Bắc. Phần lớn những tin tức đăng bài đã giải thích về hành trình của chúng tôi. Vì thế, nhiều người hình như đã biết rành rẽ hơn qua những nguồn tin cả tháng trước khi chúng tôi đến. Họ tiếp đãi chúng tôi tựa hồ như gặp lại bà con lâu ngày mất liên lạc vậy. Hiện chỉ còn một số ít là vẫn nhăn mặt nhíu mày, nhưng chúng tôi chẳng thèm để ý đến làm chi.
Ngày 8 tháng 8 năm 1974, Thân Do viết.
Như thường lệ, hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục lễ lại. Có cặp nam nữ trên xe Toyota ngừng lại quan sát khi chúng tôi chậm chậm tiến qua. Sau đó họ chạy về phía trước khoảng nửa dặm, rồi ngừng lại để nhìn nữa. Lần này họ bước xuống xe, tự giới thiệu tên họ, hỏi thăm chuyến đi và vài câu tổng quát về Phật giáo với thái độ kính cẩn, thân mật. Khi nghe nói những vị sư Phật giáo hành trì các pháp khổ hạnh, ích lợi như chỉ ăn một bữa và ngủ ngồi, Người đàn ông tên Bill cho rằng như vậy thật là quá khó đối với người bình thường. Tôi bảo có nhiều quy luật đặt ra, tùy theo trình độ và nhiều pháp tu khổ hạnh không bắt buộc những người không đủ khả năng phải theo, kể cả tu sĩ và cư sĩ. Giống như leo núi vậy, khó khăn là ở lúc ban đầu, nhưng từ từ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Không ai có thể từ chân núi nhún mình một cái là nhảy vọt lên đến tận đỉnh, trừ khi là bậc siêu nhân thôi. Cho nên trong tiến trình cần phải từng bước một. Ý chí cũng rất dễ bị thối lui vì nghĩ rằng tôi tu tập lâu quá rồi mà chẳng thấy gì hết. Nhưng việc dễ quá thì kết quả đâu có giá trị gì, bởi ai cũng có thể làm được. Còn việc khó thì giống như cái lưới, gạn lọc ra những ai không thật lòng kiên quyết làm tròn. Đúng vậy, điều đó có lẽ khó đấy, nhưng không nên lấy đó mà dễ chán nản, bỏ cuộc để tìm kiếm mặc cả về sự sống còn. Có lẽ tôi nói hơi xa xôi, nên ông Bill nói, ông sẽ suy gẫm về điều này. Sau đó có anh thân hình vạm vỡ, lái xe vận tải dừng lại, rồi xuống xe, hỏi tôi có muốn vài miếng bánh mì, pizza mới nướng không? Tôi đang tìm cách từ chối khéo, vì nghĩ rằng bánh này thường có thịt và hành tỏi. Thì anh ta liền nói,
dạ, tôi đem chúng tận từ vùng Yakima đến đó.
Mở bao ra, thì ô hô, có cả chục trái đào, tức là trái peach tươi. Anh này có vẻ đã nhậu xỉn, nên giọng nói lắp bắp nhừa nhựa.
Ngày 9 tháng 8 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Hôm nay tiến gần về vùng Bryant, có em trai tên Byron đi theo sao? Em bảo khi thấy hình chúng tôi được đăng trên báo
Everett Herald,
em nhìn chăm chăm cả tiếng đồng hồ mà không biết vì sao. Byron tỏ vẻ lo lắng, chăm sóc cho chúng tôi cả ngày. Tới
Huck Finn,
dường như vùng đất nhà, nên em rất rành những thắng cảnh ở đó. Khi đến khúc đường uốn cong, Byron dẫn chúng tôi rẽ vào nội địa để đến một trong các hồ đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy qua. Và tôi đã chiêm ngưỡng được vài cái hồ. Chúng tôi nghỉ lại một lúc lâu để tắm rửa cái thân đầy bụi bẩn này. Buổi chiều có ông tóc dài, tự xưng mình là người đàn ông yêu chuộng tự do. Ông thắc mắc hỏi, theo như danh từ của Chúa, thì việc tôi đang làm là gì? Sau khi nghe tôi giải thích, ông cho rằng mấy chuyện như vậy chẳng có gì là cần thiết cả, vì Chúa là tình yêu thương. Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi. Chúa là ở đây, bây giờ, và tất cả là thế đó. Ông còn mời tôi về nông trại của ông để sinh sống nữa.
Ngày 10 tháng 8 năm 1974, ông Cô viết.
Cô Kate Myers có lần là bạn gái tôi lúc ở trung học và là em gái anh John Myers. Hôm nay tình cờ gặp lại, bây giờ cô đã có chồng, hai con và chiếc xe Jeep. Còn tôi, tất cả hiện có là cái đầu gối đau nhất, nhưng rồi nó cũng sẽ mất đi. Sự vật thay đổi là thế đấy. Khi chúng tôi lại qua cái hồ lớn
Big Lake,
ông chủ quán rượu gần đó đến trò chuyện rất thân mật. Tuy nhiên mấy vị khách của ông thì phá phách quá đáng. Họ túa ra đường và bắt đầu trêu ghẹo ông chủ quán. Họ bắt chước sư Hằng Do là bỏ cái túi ngủ vào chiếc xe nhỏ đi chợ, tức là loại xe đẩy trong các siêu thị, rồi kéo đi vòng quanh bãi đậu xe của quán rượu. Một ông trong bọn la lớn,
"Ê Roy, ông quên chiếc xe kéo của ông nè."
Ông Roy chủ tiệm không thèm đếm xỉa gì đến họ. Đầu gối tôi bắt đầu lành lặn. Chúng tôi hiện lễ lạy vào vùng Skagit Delta. Từ xa ngọn núi Baker lờ mờ trước mặt ở hướng đông và ngọn Olympus cao sừng sững ở hướng tây. Khi thấy chúng tôi đi ngang qua, nhiều người thân mật nói, "Không còn bao lâu nữa đâu."
Ngày 11 tháng 8 năm 1974, Hằng Cho viết.
Đêm qua, chúng tôi bị cả 84,000 con muỗi háo ăn đến sâu xé, hút máu tơi bời. Chiếc lều đã từng bảo vệ tránh mưa, giờ đây lại là ổ của đàn muỗi. Đó là sự tạm thời khác biệt giữa một đêm yên tĩnh, nghỉ ngơi và một đêm phải chịu vô số những chúng sanh nho nhỏ, điên cuồng, hung hăng, vo ve vang rền bên tai và hè nhau đâm chích vào mạch máu chúng tôi. Mấy lúc sau này, chúng tôi thâu gọn lộ trình với 7 hay 8 dặm mỗi ngày, đi ngang qua hồ Clear Lake, rồi qua sông Skagit và đang tiến về khu phố Cedro Woolley. Ngay đây, chúng tôi sẽ chuyển sang xa lộ 20 để đến Maple Mount. Gần đến Cedro Woolley, trên đoạn đường dài thẳng tắp, có một số người đến chúc mừng, dâng tặng thức ăn hoặc chỉ đứng nhìn và chụp hình. Cảnh này giống như tuần lễ đón mừng người thân về nhà vậy. Có lẽ hôm nay chúng tôi đã tiếp chuyện với hàng trăm người. Nếu tính từ lúc đến vùng này, chắc cũng có tới cả ngàn rồi. Dân miền này rất mộc mạc và cần cù. Có đủ cả những nông dân, thợ mộc và buôn bán. Hầu hết họ đều ủng hộ chúng tôi. Lúc trời chạng vạng tối, chúng tôi kéo nhau vào một công viên để căng lều. Tôi nhìn chiếc xe kéo chất đầy những trái bom, bánh mì và những củ cà rốt trồng ở vườn đang chìa ra những cọng lá tươi xanh rì. Những người này có lẽ không biết nhiều gì về đạo Phật, nhưng thấy rõ ý họ nghĩ rằng chuyến đi của chúng tôi là việc làm tốt và xác đáng. Có lẽ nhờ biết vậy nên thật giúp tôi vượt qua những lúc chán chường nhất. Bạn có thể gọi đó là gì cũng được. Nhưng nếu gọi đó là lòng tri ân thì thích hợp nhất. Tri ân có dịp thực hiện chuyến bái hương này. Tri ân đối với sự dẫn dắt khéo léo của sư phụ. Tri ân có được cơ hội chia sẻ giáo lý của Đức Phật đến kẻ khác. Tri ân đã có dịp học hỏi cách giao tiếp với mọi người bằng cách học hỏi làm sao xử sự với chính mình. Tri ân có dịp tu tập với người bạn đồng hành đáng quý và tri ân đến tất cả mọi việc dù tốt hay xấu đã xảy đến.
Ngày 12 tháng 8 năm 1974, hai cô viết:
Hôm nay chúng tôi tách ra khỏi xa lộ số 9 và băng qua xa lộ 20. Sư phụ thường nói rằng
luôn luôn có hai con đường trước mặt bạn. Một là dẫn đến giác ngộ và một là đưa đến mê lầm.
Ý định tách rẽ vào con đường trước mặt không có gì là mới mẻ đối với chúng tôi cả, vì đó là sự lựa chọn theo lối cũ rích của việc làm đúng hay làm sai, thiện hay ác. Tuy nhiên, vấn đề có khi xảy ra không phải là để lựa chọn. Cũng như việc tu hành, đôi lúc chúng ta đạt đến một thời điểm nào đó mà chẳng có con đường nào trước mắt cả. Một mặt, chúng ta bỏ lại sau lưng tất cả những gì trong cuộc sống, cả gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, thú vui và tất cả để tìm mục đích cứu cánh. Mặt khác, chúng ta chưa đạt được cứu cánh mà vẫn còn là phàm phu tầm thường. Đó chính là lúc chúng ta đang ở trong thế kẹt, như trên vùng đất không người. Ở lưng chừng giữa hai lãnh vực, chúng ta rời bỏ trần tục, nhưng chưa qua được đến bờ kia. Thì đây là đoạn đường khó khăn gây go. Chúng ta có thể bị một lực kéo mãnh liệt để trở lại đời sống bình thường. Thế gian lúc nào cũng như đang bày binh bố trận những mê say khoái lạc để mời gọi. Bây giờ những đam mê khát vọng đó như tập trung một lực khuếch đại, tự hồ nổi lên lượng sóng lớn, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tâm có thể gọi là tâm ngã. Nó đang là một cuộc trả giá để chuộc lại bản ngã, để trở lại cuộc đời với chính hình thể của nó. Dễ gì nó chịu buông bỏ. Với chút ít công phu tu tập đã qua, chúng tôi đánh thức những tài năng quyền lực đang tiềm ẩn bên trong, nên nhận biết mình có khả năng làm được tất cả, dù ở mọi hoàn cảnh phương hướng nào, và thực sự sẽ thành tựu. Nhưng đó chưa là mục đích tối thắng đâu. Có rất nhiều pháp để Phật tử tu tập, và lại còn nhiều hơn thế nữa đối với tu sĩ. Thế nên chúng tôi phải tiến thêm lên. Đây chỉ là một giai đoạn tu hành, là lúc để thâu nhiếp sự quyết tâm và không quên mục đích thuở ban đầu, là muốn vượt khỏi sanh tử luân hồi, muốn thành Phật, muốn tách khỏi bụi trần. cho nên chúng tôi phải kiên nhẫn và tiếp tục tiến lên.
Ngày 13 tháng 8 năm 1974, thằng Do viết.
Xa lộ North Cross chạy xuyên qua thung lũng phì nhiêu Skagit, ngang qua những ngọn núi Cascade, vùng Omak. Đường lộ rần rộ, đầy ắp những xe vận tải gỗ. Xe đi cắm trại, xe đạp và rất nhiều xe nhà đang qua lại dưới bầu trời nắng gắt đầy bụi bặm. Sư huynh cụ phát giác có con nai mới bị giết nằm trên mặt lộ. Ai đó đã chẻ tét phía sau đầu nó chỉ để lấy cặp sừng. Hình ảnh này tôi sẽ không bao giờ quên được. Cái gì đã khiến người ta hành động dã man đến như thế? Khi chúng tôi lẩy qua Lyman rồi tới Hamilton, vài người dân vùng này buông lời chỉ trích mỉa mai. Điều đó không có gì là lạ, nhưng lại khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về nhân duyên đưa đến những hành động như thế và tại sao con nai lại bị như vậy. Hình ảnh cái chết thê thảm đó như khắc sâu vào tâm thức tôi. Đó có lẽ là chủng tử của những việc làm trong quá khứ. Nay đã đến lúc thu gặt kết quả. Danh ca Bob Dylan diễn tả điều này rất sâu sắc trong bài hát như sau. Ôi, mỗi kẻ thù tôi đối diện là nhân quá khứ trước của chúng ta.